Gia đình bố mẹ con, ngày xưa lúc sinh bố con, vì gia đình khó khăn nên bà con phải bán bố con cho người dân tộc thiểu số. Khi còn sống, bố con vẫn thờ cúng cả bên đẻ và bên nuôi. Nay bố con đã mất 10 năm rồi, anh con cúng theo như bố con, vẫn thờ nhưng chưa được chu đáo. Giờ mẹ con năm nay 94 tuổi, một năm trở về đây mẹ con nói rất nhiều, nói cả đêm và đòi ăn rất nhiều, vừa ăn xong lại kêu đói, mắt nhìn không bình thường, rất sợ. Nay con xin thầy bố thí cho con hỏi, mẹ con giờ như thế chúng con phải làm gì để cho mẹ con được bình thường trở lại ạ? Con A Di Đà Phật, con xin tri ân công đức của thầy. Các cụ ngày xưa nói rồi, cái bệnh tuổi già mà ăn rồi thì lại bảo chưa ăn. Đấy, vừa ăn xong có khách đến chơi nhà hỏi là cụ ăn cơm chưa, ăn uống cái gì đâu, nó bỏ đói tao mấy ngày nay nó có cho ăn đâu. Đấy, chúng ta thấy lúc đấy thì sao? Những người khách đến nhà họ nghĩ là gì? Tại sao cụ lại nói thế? Người ta nghĩ trong lòng thôi. Tại sao cụ lại nói thế? Chắc là gì? Cái vợ chồng cái nhà này, con cháu nhà này nó bất hiếu với gì? Với bố mẹ, với ông bà, nó quá. Hay là để cụ già mấy ngày rồi không cho ăn. Nhưng mà khổ đâu có phải là không cho ăn đâu. Vừa cho ăn xong và cho ăn gì, bụng còn no là đằng khác. Nhưng mà hỏi là cụ ăn chưa vào á, mấy ngày nay nó đã cho tao ăn cái gì đâu. Đây, bệnh tuổi già. Nhớ nhớ quên quên. Chúng ta có chắc sau này chúng ta già chúng ta không thế không? Có ai chắc không? Không ai chắc được. Cho nên thôi, hoan hỉ đi. Các cụ đã già rồi, như lá úa ở trên gì, trên cành ấy, nó rơi nó rụng ở bất cứ lúc nào. Cho nên các cụ có chửi, các cụ có mắng, các cụ có khó tính, các cụ có như thế nào đấy chăng nữa, chúng ta cũng phải gì? Khởi cái tâm đại hiếu, tri ân, báo ân, để mà hầu hạ, để mà chăm sóc các cụ. Giống như ngày xưa chúng ta còn bé mà, mới sinh ra mà các quý vị, vừa ăn xong lại đòi gì? Vừa ăn xong lại đòi bú, đòi mớm, vân vân á. Đó. Ăn cái gì không vừa ý chúng ta thì chúng ta lè ra. Đang ăn thì lại gì? Lại ị bẩn ra. Mẹ chúng ta có kêu không? Có ai kêu không? Có ai kêu là sao mày lại bẩn thế? Có đánh chúng ta, có vứt, có bỏ chúng ta không? Không mà. Cho nên ngày xưa các cụ hầu chúng ta, chăm sóc chúng ta như thế, nói là hầu không đúng, các cụ chăm sóc chúng ta như thế, thì bây giờ chúng ta cũng phải gì? Hầu hạ lại các cụ không bằng được như thế, cũng phải bằng gì? Một nửa như thế với. Đừng có oán trách, đừng có than vãn cái gì. Đấy là bệnh tuổi già, chín mấy gần trăm tuổi rồi. Thế các cụ nói nhiều, hay là các cụ nhớ nhớ quên quên, thậm chí các cụ khó tính, các cụ chửi bới mắng nhiếc, chúng ta cứ gì? Hoan hỉ mà niệm Phật. Đó. Rồi khuyên các cụ niệm Phật, các cụ niệm được là cái tốt, mà không niệm được thì chúng ta thì chúng ta niệm cho các cụ nghe câu được câu không lọt vào tai cũng quý vậy. Trong kinh Địa Tạng nói rồi đó. Đó. Chúng ta cứ nhất tâm tụng kinh niệm Phật, làm các công đức bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc vân vân đó, để hồi hướng cho các cụ, tăng phần công đức, tăng phần phúc báo, tăng phần gì? Âm phúc lên. Đó. Còn thì cái duyên các cụ đến đâu thì chúng ta thì gọi là cũng tùy duyên thôi. Người học Phật chúng ta như thế. À, người học Phật chúng ta phải nên đối xử với các bậc ông bà cha mẹ, các cụ lớn tuổi chúng ta, đặc biệt là những người chăm sóc người bệnh, phải như thế. Thời xưa Đức Phật còn tại thế, ở trong kinh A Hàm dạy, có một kinh nói có một vị tỷ khiêu ốm bệnh, các vị tỷ khiêu không chăm sóc đến nơi đến chốn. Đến nơi thì vào tới cửa phòng thì mùi hôi nồng nực. Vì sao vị này bị bệnh không đi lại được, cho nên các vị tỷ khiêu khác đi khất thực về chia cho phần suất ăn, mang vào đấy để cho ăn, để đấy cho tự ăn. Vị này không đi lại được cho nên đại tiểu tiện ra ngay trong gì, trong nhà. Và cứ đến giờ thì sai chú tiểu đến cầm cái bô vệ sinh đó đem đi đổ thôi, nhưng mà nhà cửa trong phòng thì nó hôi. Đức Phật biết được cái điều đó, ngài xuống tận nơi, vào tận trong phòng vị tỷ khiêu bệnh đó. Đức Phật nhẹ nhàng gì ạ, lấy cái rẻ lau gì, lấy cái khăn á lau người cho vị tỷ khiêu ấy, thay phục cho vị tỷ khiêu ấy, lấy cái rẻ tự tay gì lau giường và lau nền nhà cho vị tỷ khiêu ấy. Và sau đó Đức Phật mới nói về cái công đức gì, cái công đức chăm sóc người bệnh các quý vị. Công đức chăm sóc người bệnh là công đức gì? Rất là lớn. Lớn hơn là công đức cúng dường gì? Đức Phật bằng thanh phong hoa quả, bằng tiền tài vật chất đó các quý vị ạ. Đó. Và Đức Phật nói, người xuất gia thì cũng phải chăm sóc người xuất gia khi ốm đau bệnh tật như thế. Mà người Phật tử tại gia thì phải chăm sóc người Phật tử tại gia, chúng ta, người thân chúng ta, đặc biệt là với gì? Với bố mẹ, với ông bà chúng ta, với người bậc trên chúng ta, cũng phải như thế. Thì công đức nó vô lượng vô biên vậy. Đó. Cho nên ở đây thì chắc chắn rằng chúng ta nếu mà gọi là thuận buồm xuôi gió, tất cả chúng ta ngồi đây, ai chúng ta rồi cũng sẽ phải già, ai chúng ta rồi cũng sẽ được già. Thầy nói là thuận buồm xuôi gió thì chúng ta thì thuận theo cái tự nhiên là sinh già bệnh chết ấy. Thì chúng ta già là từ ngoài đời họ bao nhiêu tuổi thì được tính là già nhỉ, lên các cụ nhỉ, bao nhiêu tuổi thì mừng thọ, bao nhiêu, 50 hay 60? 60 là mừng thọ đúng không? 60 là mừng thọ, 60 là mừng rồi, nhưng mà nó còn là nhẹ nhẹ thôi. Một số nơi là 55 là lễ trình, là trình thọ chứ chưa phải là mừng thọ nhé. Mừng thọ là 60 tuổi. 60 tuổi vì sao mừng thọ? Và cái tuổi đó là tuổi chúng ta nghỉ gì? Nghỉ hưu. Mà nghỉ hưu rồi thì gọi là cụ mất rồi. Nên là cái tuổi đó thì có cháu nội cháu ngoại rồi gọi là cụ. Mà lên cụ rồi thì 60 tuổi chúng ta thấy là mừng thọ 60. Những cái tuổi mừng thọ 60 là cái tuổi thấp nhất. Xong là lên rồi 7 gì? 70, 80, 90, 100 vân vân. Từ 100 trở lên thì năm nào cũng mừng được. Nhưng mà thường thường các cụ chúng ta thấy thường là làm vào 60, 70, 80, 90, 100. Cái tuổi chẵn ấy. Chẵn 60 hoặc 70, 80, 90, 100 đó. Đó. Nếu cứ thuận theo thì tự nhiên. Rồi chúng ta có đầy đủ công đức phúc báo. Đầy đủ nhân duyên ở thế gian thì chúng ta thì cũng sẽ lên cụ mà. Mà lúc đó lên cụ chúng ta sẽ biết được. À, nó như thế nào. Lên cụ cũng có cái mừng đấy, nhưng cũng có cái lo đấy. Cái mừng là chúng ta thì nhờ phúc ấm của tổ tiên, phúc ấm của gia đình và phúc báo của chính bản thân chúng ta, cho nên chúng ta mới được thọ mạng. Nhưng mà khi mà tuổi già thì chúng ta cũng nhiều cái nó xảy ra đấm. Cho nên ngài Quy Sơn ngài dạy trong cảnh sách là gì? Tới khi già thời mắt lòa tai điếc tóc bạc da nhăn, lưng gù sườn vẹo gân chuyển xương đau, bước bước gập ghềnh tinh thần mờ mịt. Thấy chưa? Đúng chưa? Đấy, đây là trong Quy Sơn cảnh sách. Trong cảnh sách ấy, tổ dạy như thế đó. Đấy. Cái vô thường có hẹn với ai đâu. Mỗi khi đổi rời, tới khi hơi tắt nghỉ. Đấy. Cái già, cái bệnh ấy, nó vô thường với chúng ta lắm. Do đó mà gì? Chúng ta cần phải tận dụng cái điều kiện là hiện có, cái thời gian còn mạnh khỏe này, để tu nhân tích đức cho nhiều, để chăm sóc các cụ thượng thọ, các cụ nhiều tuổi, những người bệnh ở trong nhà như thế cho nó tốt. Theo luật nhân quả, chúng ta chăm sóc người bệnh thì chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ có phúc báo, sẽ ít bị bệnh và thậm chí sẽ không bị bệnh. Mà hoặc nếu bị bệnh sẽ được thì các y bác sĩ hoặc được nhiều được người khác họ giúp đỡ và cứu chữa cho mình khỏi. Đúng không? Đấy là cái công đức chúng ta có. Thì gặp hoạn nạn sẽ có người gì giúp đỡ chúng ta. Đó là quy luật nhân quả của nhà Phật vậy. Cho nên thầy khuyên các Phật tử chúng ta, đặc biệt Phật tử này và các Phật tử chúng ta tương tự như thế. Có các cụ già mà hay nói lẫn, nói gì, nói nhiều hay chửi hay mắng, quên nhớ nhớ vân vân, cứ hoan hỷ đi, cứ tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho các cụ, và gần gần lân mân các cụ để niệm Phật cho các cụ. Đấy. Lau dọn phòng xá, rồi tắm giặt cho các cụ lúc nào cũng phải được sạch sẽ, thơm tho. Nhớ cái điều đó, ngày xưa chúng ta còn mới sinh ra bé bé, ấm ngửa trên tay mà đâu có sạch sẽ gì đâu. Xét lại với các cụ già bây giờ, ăn một chỗ, nằm một chỗ chúng ta không khác gì đâu. Đấy. Chúng ta phải nghĩ đến cái công gì, sinh thành và dưỡng dục to lớn ấy, để mà tri ân và báo ân. Báo hiếu thì mới là người con Phật, mới là người học Phật, thật sự vậy.